Chương 5. Chợ lèo tèo ngay giữa phố, gió lùa đùng đùng. Bánh ngô, bánh đúc bị táp cát, ăn nhai cả sạn thì vẫn ăn thế. Một chốc chợ tan, các cọc lều được nhổ lên, đàn vịt lại ùa vào rúc cái bẹ trống. Chỉ còn lại một hiệu ảnh người súng đông súng đỏ xem bác võ nháy lúi húi tô màu. Khách chụp ảnh thích ngồi ghế, môi má tô màu đỏ, áo hồng sau lưng có phông chậu hoa và hồ hoàn kiếm. Trong kháng chiến, bộ đội tỉnh đã tấn công san bằng Bốt Diêm Điền, không biết Bốt ở chỗ nào. Chắc hỏi thì cái hến, thằng Toàn cũng chẳng biết. Tây về đóng lại, xây đồn sang Quang Lang. Một lần xuống khu 3 công tác hậu địch đồng bằng sông Hồng, Hoàng Trung Thông, tổ trưởng thông của chúng tôi đã đi với đoàn cán bộ vào tận Quang Lang này. Thông kể, Quang Lang có tể hai mang, ngày ở hầm, tối lên gặp và họp với cán bộ cơ sở ngay cạnh đồn. Trông ra biển, ngọn hải đăng hòn giáo và đèn điện bên đổ sơn nhấp nháy. Hoàng Trung Thông đã bí mật ở Quang Lang cả tháng. Khi trở ra, đóng vai người thuyền buôn các nơi về chợ Diêm. Đã Toàn kể cho Toàn và Hến nghe chuyện Bắc Thông hồi còn Bốt Tây, đã công tác bí mật vào Quang Lang, Diêm Điền. Nhưng lại thôi, bây giờ chúng nó chắc mới chập chững biết đi hay là chưa sinh. Cái lạ, chúng nó sắp cưới mà từ lúc đi đến sẩm tối về, Toàn nói trống không, nhát gừng, rồi lẳng lặng như phải khó chịu đi với nhau. Hay là tôi không hiểu và tôi làm chúng nó ngại. Tôi về kể cho bác Ngải nghe tổ trưởng thông đã vào công tác tận Bốt Quang Lang. Ông Ngải nói, Việt Minh cao cấp đi bợm nhỉ. Bỏ một buổi lấy lá ủ phân, hôm sau lại ra gò ngoài Tha Ma sớm. Quán đã về nhanh hơn mọi khi, quán ra bờ rào đỡ tôi ngắt lá, cắt dây. Các bờ rào gần đã kiệt lá, phải đi kiếm những gò xa. Tôi hỏi quán, gặp mày thế nào mà về sớm thế? Quán quẳng cái gánh không xuống từ nãy. Mày rủi quái gì, ra muộn, hết sạch. Thức đêm mò mẫm ả nào, con Vĩnh hay con Răm? Cái con khỉ khô, ngủ say quá, sáng nào cũng phải nhờ chủ nhà gọi, không khí trong lành mà. Rồi quán kể lể. Anh không biết cái lệ trong làng, chỉ có ông già, bà già mới đi gắp phân. Các cố ít ngủ, từ gà gáy đã trực đấy. Con trâu vừa cho ra, các cố chiếm ngay. Mấy bãi thì cắm que giữ sẵn. Thanh niên ở đây không đi hót cứt, dù là cứt trâu. Tôi lên giọng. Chúng ta đi lao động thì việc nào cũng bằng nhau. Tôi nghĩ sẵn. Thằng này lại sắp chơi mình một câu, đại khái. Anh thử đi gắp cứt như tôi xem việc bằng nhau thế nào. Nhưng quán giơ tay, cười cười. Mưu gia cát. Gia cát Khổng Minh Phùng Quán đương tính ra một kế tuyệt diệu. Nhưng hôm sau, tôi cũng không hỏi quán có tranh được phân trâu hay không. Cái hố gần đầy, được hay chẳng được cũng thế. Chúng tôi đùng đỉnh buổi đực buổi cái. Quán gánh về hai sọt nhoe nhoét bùn. Tôi hỏi thờ ơ. Bùn à? Quán đặt gánh, giơ tay cắt nghĩa. Anh đừng coi bùn là xoàng nhé. Bùn khác đất vách. Bùn mà ngấu với lá làm phân xanh thì tốt bằng 10 đất vách bổ hóng nhà ông Ngải. Sao cậu biết? Quán trợn mắt. Anh viết văn, phải giàu tưởng tượng lắm, mà anh chưa phân tích được bùn là cứt tháo tòng của ông trời. Cứt của trời ném xuống thì nhất định hảo hạng rồi. Nói đùa chứ tôi đã đi hỏi nhiều người bảo bùn khá. Rồi quán lại lấy phân của trời hay phân trâu, phân run dế, không biết. Nhưng cái dây leo mà mỗi hôm tôi ôm về, dây mủng tơi, dây tơ hồng, dây lạc tiên, rứt mãi cũng quang cả. Ngoài Tha Ma gò đống mồ mà trụi hết, phải ra bờ tre đầu đồng. Cái hố của chúng tôi đã cao lùm lùm, lộn nhộn nhoét bùn, đắp ôm lá lên, xanh rã rượi như cái mả mới. Tôi bàn phải đào cái hố khác. Nhưng quán gàn, khoan, khoan đã, hố này cũng chưa biết tiêu thụ thế nào. Hắn đợi chỉ thị của tổ trưởng, mà gặt hái xong, hợp tác còn khối việc mó. Ta giúp bà con làm gì hơn là làm mãi cái con khỉ này. Quả là quán thạo và thiết thực nhiều. Sáng kiến của tôi đem bỏ sọt ngay được. Những dự định tìm hiểu vùng này cho ra tấm ra miếng, tôi đem cả sổ tay đi mà đã làm được đâu. Vào bên bụi tre lép tôi đứng lại, giống như ông Ngải. Và ông Ngải ngồi tựa lưng vào thân tre từ bao giờ. Hai ông chân lấm bùn đã cọ đen nhoáng. Ông này chân tay bắt nắng mà mặt lúc nào cũng bềnh bệch, Nắng không bắt, tôi lại so sánh. Như da mặt ông Phan Khôi thật. Ở trong bếp, cái hến đương vùi nồi cá kho, món ăn làm tốn cơm nhất với tôi. Không đâu kho cá ngon bằng đây, kể cả món cá chuối kho khan, rắn đanh lại, lúc ăn phải vắt chanh, như ở Đại Hoàng quê Nam Cao ngày trước, cũng không dễ ăn hơn. Hay là vì cả tháng độc có cơm với muối rang mỡ ngỡ thế. Người đi làm đồng về, trong cái giỏ đeo lưng, được con săn sắt, con lươn, con rắn nước, mùa mưa thì xuống ruộng tràn chộp con rô, con trạch, đem mổ moi ngoài cầu ao, rồi bỏ vào cái nồi đất với củ riềng, để cả tàng ướp muối một lượt. Nồi chát bùn, mít kiến mép vuông, gạt mấy ông đầu rau ra, đặt nồi giữa bếp, quấn rơm rồi đắp ụ cho quanh. Ninh suốt đêm, đến bữa mới bưng ra, con cá, con rắn xương đã nục như bột. Thơm thế, bùi thế. Ông Ngài hỏi, hôm qua xuống chợ Diêm mua được gì không? Ăn cái bánh đúc ngô. Ông Ngài lại hỏi, đám lá phân xanh đã trương lên mặt hố, bao giờ ông Thông đến thu? Chẳng thu đâu ông ạ. Thế thì các anh ủ phân làm gì? Học tập lao động ấy mà. Rõ buồn cười. Thật đấy ạ. Vậy để cho tôi. À, hỏi xin ông Thông đã chứ. Tôi nói, bác Thông cũng chẳng biết đổ đi đâu. Ông cứ lấy. Ông Ngài rỡ đất tường bò hóng ra san lấp lên đống lá mùng tơi, đã óp xuống, rồi xúc thêm bùn ao phủ lên, như miết bùn nồi cá kho. Ông bảo làm thế cho thật kín, phân ngấu đều, ra riêng hai, ông đem một gốc chè chiết cắm vào, chỉ một năm nhất định ra lá. Thế là nhóm tôi xong được công tác cái hố ủ phân. Kể ra thì khối việc của hợp tác, ngày nào chả có việc. Như quán nói, nghề nông quanh năm lắm việc, nghĩ ra mà làm, chứ đâu có nông nhàn trong tưởng tượng, trong sách vở. Nhưng bây giờ toàn việc chẳng bận đến chúng tôi. Các tổ hợp tác vẫn gay go cung cách chia bôi. Gặt hết rồi, chỉ còn một ít dự. Nhưng những đống thóc đã keo xong, vẫn còn chất rải rác. Ngày ngày có người đến phơi rồi vun lại, vạch vôi đánh dấu. Lão củ soát ngài, đảo lại mấy lần nhòm nhòm ngó ngó. Thóc phơi sân nhà mình, mà không phải của mình, nghĩ tức lộn ruột. Đã đành được cân tạm về ăn, nhưng chưa tính rành rẽ, những thắc mắc cứ nặng nề thêm. Các bà nhiều lo hơn, cứ nhà nọ thậm thụt sang nhà kia. Chẳng biết có phải người chồng đã nhòm trộm sổ kế toán, về bảo vợ. Vài ba điểm, được mấy cân thóc chết tiệt, phen này bán sới, bị gậy đi kiếm phương khác thôi. Chủ nhiệm sự nói ang áng, số công điểm là thế, lo con bò trắng răng à. Người ta vặn, là thế nào. Sự cũng lúng túng, không biện bạch kiểu, đến mai lại đúng được. Vợ chị ủy quốc, chỉ chiết chồng thâu đêm. Mọi năm, quây quắt chật buồng ra kín thềm hè, năm nay thóc đi đâu, thóc còn lang thang sân nhà người ta. Đến tối, sự vào nhà kế toán, mở sổ ra, cộng trừ tính, càng rối xòe mù mịt. Vợ sự vẫn giữ một miếng ruộng ngoài, nhưng chẳng dứt nghiến ngả chồng. Bỗng dưng sinh ra cái hợp tác, chỉ phá rối. Từ hôm có kế hoạch đổ thóc ra phơi nốt một nắng, rồi dọn lại sắp chia thì cũng đỡ ổn. Nhưng lúc nào cũng lại nảy ra lắm cái lôi thôi lung tung khác. Mấy con gà của nhà sự ăn thóc đến nghẹn tắc cổ. Sự từng gà lên cơn giật chết dây. Đến lúc con gà trống cong cổ, ựa ra rãi lẫn thóc mới biết. Chẳng ai nhìn thấy con gà mổ trộm, vợ sự cũng cứ bô bô nói trống không. Ngày mùa, cúng cho con gà con qué bị kiếm miếng, mất của ai? Sự gánh thóc về, đổ ra sân, đánh dấu chen giữa một hàng gạch. Hai chị em thằng con ở nhà xúc trộm. Sự xem lại, thấy mất dấu, chửi toáng lên, rồi vào buồng bê thung thóc nhà ra toan đổ bổ. Thằng con với đứa con gái giằng lại, vợ sự lăm lăm cầm cái đòn gánh, trợn mắt, mắm môi. Sự đành đứng ơ, nhà nào cũng lục đục. Chồng đi làm mạ, về hỏi. Ở nhà nắng thế mà không trang thóc à? Vợ trao mặt một cái. Thóc của thiên hạ đâu vẫn đấy, ai dám mó vào, con hùm chưa vồ mất hạt nào đâu. Không thổi cơm tối, vợ bảo chưa có thóc, thì đi cướp gạo ở đâu mà thổi. Nhiều điều tiếng rên rỉ rêu rao, cốc mỏ cỏ sơi, ý nghi ngờ người này người kia ban quản trị, ở những nhà có sân cho phơi nhờ. Các nơi quanh đấy, và trong làng vẫn làng vàng, dò hỏi. Người ta đồn thế nào, nơi nào rồi cũng phải lên hợp tác, lại càng hãi những đồn đại. Cán bộ kỹ thuật về hướng dẫn chống bệnh toi gà, cũng xúm lại hỏi đủ thứ. Anh cán bộ quen giải thích tào lao buông một câu. Ôi dào, tôi đi nhiều nơi đã biết hợp tác nào lúc đầu cũng nát như tương. Ấy vậy mà, rồi đâu lại vào đấy. Yên chí. Yên chí thế nào? Người ta rủa anh cán bộ gà chỉ biết ăn như mỏ khoét. Trong làng, mỗi xóm, mỗi nơi một khác, các nhà làm riêng, nhất là những nhà được xuống thành phần mấy năm nay, lặng lẽ êm ả gặt hái, rồi đợi mai kia đến Tết. Tổ đội công thì nhộn nhịp gánh thóc về nhà như chọc tức, trêu ngươi. Thóc rơm còn đánh đống vàng rực ngoài sân, mỗi tổ đã ăn mừng đụng ăn chia một con lợn. Còn để vào vụ cày xong, mổ con nữa, rồi có phải lên hợp tác mới lên. Có lúc nói, xào ruộng tôi đổi công năm nay, kém năm ngoái ba gánh, thật đấy. Nhưng lại rỉ tai người khác. Nói thế để hợp tác thấy họ hơn, cho họ sướng, nhưng ta lại cứ ăn, cứ mừng. Những nhà làm đổi công thì tiếc ruộng tốt, không muốn cộng ruộng vào hợp tác. Cứ rối xẻ lên. Lại vẫn lôi thôi cấy dày, cấy thưa. Cái dạo tổ trưởng thông thử mấy thước cấy dày, bị cả xóm cười làm trò trẻ con. Còn hợp tác đi trên huyện học cấy dày kỹ thuật mới. Cả Quốc với Sự lên hội nghị. Hôm về, Quốc nói. Bàn kỹ thuật huyện đi ngắt một bông thóc ruộng đổi công, một bông ruộng hợp tác. Ruộng cấy thưa được 120 hạt. Ruộng hợp tác mới cấy dày nửa vời, đếm đã được 180. Tuy hạt nhỏ, nhưng đều mặt, cân lên nặng hơn bên kia. Cũng không phải lúa cây thưa ngon cơm hơn, cây ấy là tại giống. Người ta nghe tai nọ sang tai kia, cũng chẳng ai để ý hỏi cặn kẽ cạnh kỹ thuật mới. Dường như cả chân trong và chân ngoài đều cứ chờ đợi thế nào. Những đêm sương xa, sáng ngày ra nắng đã hoe nhạt, chớm vào thu rồi. Cây cao trước sân bỗng rơi xuống nghe ỉnh một tàu lá vàng óng. Ông Ngải nói, tàu cao đã rụng thế vậy, chỉ mùa sang năm thì bói được. Gió dài đồng rạt rào, miên man, nước sông Diêm trong veo, thấp thoáng, lư thưa sau rặng hóp đá, nhìn ra mới ngắm được cái tài tình của những chữ, nước chảy lơ thơ. Bắt đầu tính hết công điểm chia thóc từng nhà, chưa chia đã rắc rối, bây giờ lại rẽ sang những nói ra nói vào khác. Bà Ngải phàn nàn mớ thóc mớ rơm như cái chổi cùn, cứ thấy quẩy lúa về kéo rồi phơi ở sân nhà mình, rồi lại cùn cụt đội thóc đi đâu. Tôi đi chợ, người ta hỏi, có phải một mình bà phải 110 con trâu, được ăn bao nhiêu công điểm? Thế bà nói hoang mang à? Không, tôi bảo tôi lên hợp tác rồi, thì tôi không biết hoang mang thắc mắc cái gì cả. Thế là chẳng đứa nào mở mồm hỏi khích bác nữa. Ông Ngải thì hăng hái một cách rạch ròi. Ai vào bên bụi che lép, ăn thuốc nhờ, ông nói như đọc trong báo ra. Có muốn biết, thì tôi dẫn cho mà biết. Thóc thuế đóng rồi, phân than, công trâu bỏ gác ra rồi. Tính cộng lại, thì sản lượng được chưa nhỉnh hơn mọi khi. Có thế mới lên hợp tác xã chứ. Ấy là năm nay, còn chưa có làm kinh nghiệm, mà cái dự, cái di, cái hom cấy vặt vãnh chưa tính. Con gà con qué ngày mùa, nhặt vài hạt thóc đã chết ai, mà chúng nó đồn láo, hợp tác phải giết hết gà vịt để khỏi thắc mắc. Những đứa nào ăn nói phản động thế? Ông râu vành nhà khói thuốc. Ông dẫn ra vầy, thì tôi hiểu ngay. Sắp lên hợp tác cả rồi, tôi phải hiểu biết chứ. Nhưng thế nào, mùa này sao mức thu nhà ông chỉ nhỉnh thôi. Như mọi khi, mình làm mình ăn cả, thì nhà ông được bao nhiêu ấy cơ? Nó nói ngóc ngách, ông Ngải im. Rồi sang câu khác. Vào hợp tác, thì phần tăng giảm phải trông vào lao động. Bây giờ chẳng như vậy, người chịu khó thì chẳng lo. Chết những thằng gai xương, bây giờ hợp tác làm ăn có chúng có bạn, thằng lời trơ mặt ra. Tôi xứng nhất cái ấy. Ông nọ cũng không còn hỏi vặn vẹo vào đâu, làng chuyện. Rõ rồi, tối qua, trong làng có đám suýt cháy nhà. Tình nghi đứa ném bùi nhùi, cháy từ ngoài nóc vào, ông biết không? Sự ở đâu vào, nói chen. Lúc đường tiến lên thế này, phải cảnh giác. Thủ nhau đốt nhà, bắt đứng ở tổ đồi công à? Không được. Mỗi người lại kéo mồi thuốc, rồi mỗi người đi mỗi việc. Người lùa vịt ra đồng cho xốc thóc mót. Người vào tổ cân thóc chia. Người lên quán nước trên đê. Ông Ngải tính nhầm, hình như công điểm nhà ông có dôi ra. Dôi ra thì lợi chứ sao, nhầm lõm vào mới là thiệt. Nhưng không, nhà mình được, nhà khác mất. Rồi người ta moi đến thì lòi đuôi. Cứ phân minh trước sau. Cả đời tôi chẳng ăn không của ai bao giờ. Suốt đến chập tối, ba bố con xứng lần lượt từng điểm. Tôi ngồi làm tính cộng, cộng đi cộng lại. Thấy cơ lúa du hom, con số công gặt của cái hến vào sổ hai lần, không biết đúng không? Ông Ngải xách cái đèn chai đến ngay nhà kế toán. Anh kế toán đường bỏ chồng mông tính sổ dưới ánh cái đèn cày. Kế toán đã vẫy mấy chú bé đưa ngồi học bài ngoài hiên vào soát các sổ cho nhanh. Xem đến sổ nhà ông Ngải, thấy thừa ra 10 công ở sổ điểm cô Hến. Ông Ngải gật gù bảo kế toán. Tồi thế đấy, anh biết chưa? Ông Ngải yên tâm, nhưng ông Ngải còn băn khoăn. Cái bụng mình như chiếc bánh bóc ra mà thiên hạ cứ bỏ quản trị ăn cắp. Trẻ hoe ra đấy nhé. Bà Ngải cằn nhằn. Thèm nhặt đâu vài điểm công với xá. Ngày trước kéo lúa ủng hộ bộ đội cả năm đấy sao? Nhưng cũng lắm cái cứ bực mình. Lúa ruộng tốt, ruộng của nhà, chia đi đâu, toàn gánh về cái táp nham của những nhà đứa nào ấn cho. Ông Ngải nói khẽ khàng với tôi, như tiếng thở dài. Thì cũng chỉ vì thằng ốc, cái hến, cứ như chúng tôi, cả ngày một niêu cũng xong, chứ vào hay ra làm gì cho mỏi chân, có phải không anh? Mỗi khi ông Ngải dường như nghĩ nội sau này, hay nói với tôi tương tự câu ấy. Cũng không nhớ, tổ chúng tôi còn ở xóm đồng bao nhiêu lâu, rồi cả bọn về một lúc, hay đi lẻ tẻ dần. Bởi tôi lại cũng một mình trở về, chẳng biết ai đã về trước chưa. Cũng chẳng vì công tác cơ quan gọi. Đợt đi này, không có hạn ngày, không biết Hoàng Trung Thông có phải về vì công tác chờ đợi thế nào. Còn thì lắm lúc nghĩ, tôi cảm thấy tôi cũng như cái đinh long, đóng vào cũng được, để vậy cũng thôi. Cái nghĩa bề nổi, không chứ nghĩa thâm thúy như câu chèo cổ, nát ván long đinh đâu. Tôi đương muốn lên mấy nơi trên Hải Dương, có những tổ các anh Bùi Hiển, Đào Vũ rồi về. Tổ trưởng Thông bảo, ừ, về thì về. Ở lâu, tuy chẳng có gì giữ chân, mà cũng ngại đến lúc rời đi cũng nhớ. Anh em biết tôi sắp về, đi qua, tạt vào, mỗi hôm lại hỏi, khi nào về? Cũng chưa định. Nhưng thấy người cứ hỏi, tôi cũng đâm sốt ruột. Thế là quyết định mai đi. Quán sang chơi, ông Ngải với tôi đương mổ, làm lòng con vịt dưới cầu ao. Quán tự lưng bụi tre, hút thuốc, hỏi, gà hay vịt đấy? Tôi nói, hay quá, ở đây làm vài chén trường đình. Ông Ngải vẫn cúi, té nước lên lưng con vịt. Thịt vịt, con vịt bị rắn cắn. Anh Tư trông thấy con hổ mang trong hang bờ ao vừa nhoài ra. Còn đánh tiết canh được cơ mà. Xong hết rồi, chỉ còn bỏ nồi luộc. Vừa hộ nắm lá tre gióm bếp. Quét qua chỗ ấy, rồi bảo cái hến dọn mâm bát ra. À, hũ rượu trong gầm giường hãy còn. Ông Ngải đều quý hai chúng tôi. Nhưng xem ra, ông ý tứ với mỗi người một vẻ. Như cung cách và người ngộm tôi, ông Ngải trọng như một ông giáo làng, ông thầy đồ ở trọ. Ông nói thời Tây, có cái trường học trên chợ phố, có thầy giáo, trông cũng giống tôi, nên ông nhớ. Còn quán thì mồm miệng chân tay đều xốc vác. Có hôm ông bảo, quán vần trả cái cối đá to bằng cái vại, ông Ngải mượn trong làng. Lại chỉ có cái súng gỗ, mà quán đẽo răng cưa, gọt mổ cò, dạy dân quân ốc như bắn súng thật. Ông bà Ngải thân tình với quán, như người trong nhà, như thằng Toàn con rể. Quán bần thần nói, tiếc quá, cháu đã hẹn đụng chó với anh em rồi. Bao giờ? Chốc nữa chén. Nhà ai đây? Nhờ lão quán nước chợ phố. Ông Ngải biết đấy, lão này chùm chó. Cháu đi nhé, cái thịt chó là hết cỡ, không thịt nào địch được, đừng để phần cháu. Rồi quán đi luôn. Tổ trưởng Thông chạy con vịt rái cá cắn hôm trước đã lặn đi họp cũng nhanh như thế. Tôi với quán ra đầu ngõ. Quán nháy mắt, phân trần. Có chó má nào ở đâu? Tôi đã đánh nhau giáp lá cả với các thư Tây ở mặt trận Huế. Nhưng cái giống gà vịt bị rắn mổ này thì tôi khiếp, anh ạ. Tôi cười. Thôi, đi đi. Tôi trở vào bắc bếp. Ông Ngải nói như vạch bụng anh chàng ra. Chú quán sợ thịt vịt rắn cắn. Sợ quái gì? Tôi không vào chuyện với ông Ngải mà tán về rắn. Cái rượu ngâm tam xà, ngũ xà, chữa bách bệnh, đau xương thấp khớp, liệt âm liệt dương, khỏi hết. Rượu rắn bổ nhất trần đời. Ngoài bờ sông bờ ao sẵn rắn, nên ông ngâm vài vò, rồi hũ chôn hũ uống, dùng cả năm. Biết thế, mà tôi bỏ rượu đã lâu, giờ đứng gần người say người hơi rượu cũng lợm giọng. Rồi ông Ngải cười khà khà, xách ngược con vịt đã rửa sạch bóng. Anh xem, da rẻ nó hòn hòn thế này, dại quá à, cái nhà chú quán. Những ngày ấy, xa gần mịt mờ như chiêm bao chắp nối trong giấc ngủ đêm qua. Tiếng rằng ở Thái Bình về, quán công tác ở phòng văn hóa quần chúng, nhưng cũng là làm vì và rông dài, chẳng khác khi ở xóm đồng. Rồi lại đi, bị kỷ luật 3 năm không hội viên hội nhà văn, nhưng rồi 30 năm mới có lời làm lễ giải hạn. Không cấm sáng tác, nhưng viết thì không đâu in. Những nơi này có cán bộ cơ quan khác đến làm công tác theo dõi. Những câu nói cuối cùng của ông theo dõi này về bài báo, về quyển sách, nhất là nếu lại dẫn chứng cấp trên, anh ấy đã bảo thế, thì còn sinh sát hơn quyền hành những người phụ trách nhà xuất bản và tờ báo ấy. Tôi đã xem mấy bài các bạn quán viết về quán tập câu cá, rồi câu cá hồ Tây vào loại tay nghề. Một lão vọng bất đắc dĩ, trò chơi mà hóa thật. Ở thành phố, những năm ấy, chẳng phải chỉ có mình Phùng quán câu cá đợi thời. Khối các ông lã vọng khác nhau, những ông chủ bỗng trắng tay, thất nghiệp và biết bao những nông nỗi thế nào nữa, chỉ còn trông vào đống rác, cái cần câu, bắt cóc, bắt chuột và những cung cách kiếm cơm không nói hết thành tên được. Ông Kỳ, cậu họ tôi, nhà buôn sơn ngoại lâu năm có tiếng trong thành phố. Mấy hôm ấy, Tây ở Hà Nội chỉ còn ngồi đợi rút xuống Hải Phòng. Người được tự do vào thành phố, nhưng có trật tự, lính Pháp thờ ơ gác. Tôi đứng trên đường Mai Lĩnh, trông thấy dòng người nghìn nghịt qua cánh đồng văn quán lên thị xã Hà Đông. Ông bà Kỳ lái xe riêng lên thị xã Sơn Tây. Tôi đứng làm phóng viên báo Nhân Dân, đi xuống nhà thờ Phúc Nhạc, viết bài về tình hình bà con công giáo di cư vào Nam. Tôi ghé lại Sơn Tây, ông bà lên chơi. Năm sau, Hà Nội cải tạo tư sản, ông âm thầm bán ô tô, bán biệt thự, còn chuyến hàng Sơn cuối cùng ở Pháp về thì vướng lại cảng nhà Rồng trong kia. Hết của, ông Kỳ thành tay sát cá hồ Tây. Những thung thổ cá mú vòng hồ chẳng chỗ nào ông không thuộc. Lại các ông ba, ông tư trong làng nội, các người hôm qua chủ lò bánh mì giàu có chất của lên được, bây giờ mất cửa hàng, mất lò, nhà dọn xuống ở bãi Nghĩa Dũng. Hai ông đóng khố, vác trũng đi đơm đó ven sông, thực sự kiếm miếng hàng ngày. Những tâm sự trầm uất và cái sức viết đương khỏe của lứa tuổi quán đã vẩn vương tôi. Tôi mà còn bài hoài nữa là đi lâu thế, tôi cũng thao tác mọi việc viết, thế nào mà chẳng tà nổi về cái xóm đồng một chữ. Phùng quán vẫn chịu khó cặm cụi mà sau này bè bạn đã tổng kết 6 chữ cho cái giai đoạn bi đát ấy. Câu chui, rượu chui, viết chui. Những năm này, quán đương sức viết. Không đâu in, nhưng quán vẫn viết. Nhà xuất bản Kim Đồng in chuyện thiếu nhi, tâm trọc về thăm nhà. Có tiếng xì xào của Phùng quán ký tên khác. Chẳng biết nhà xuất bản có ai bị kiềm điểm, bị hạ bậc lương, bị mất việc không? Chắc không, vì quyển sách mỏng và viết về kháng chiến chống Pháp mà vốn Phùng quán xưa nay sở trường tráng ca, anh hùng ca. Phùng quán gửi bài thi viết về Lenin. Chuyện của quán, tất nhiên. Lại ký tên khác, được xếp giải nhất. Cũng chẳng biết tác giả có đi lĩnh thưởng không và làm thế nào nhận được cái đồng hồ báo thức quà tặng. Con người chăm viết, viết khỏe, mà chỉ đôi khi in ra được dăm ba chữ. Tâm trạng bức bối kéo dài còn đau hơn sự cấm đoán. Mấy năm gần đây, Phùng quán làm nhiều thơ, viết báo và đưa in những bộ truyện đồ sộ như hồi ký, tuổi thơ dữ dội, vẫn là nối tiếp một Phùng quán 30 năm trước, một tay sử thi có hạng. Nhưng người thì chưa bao giờ trẻ, mà chẳng còn trẻ trung đâu nữa. Phùng quán đã vào 50 rồi, thân hình bơ phờ, mảnh khảnh, lại ăn mặc kiểu các cụ áo năm thân rộng nhuộm cậy màu hoa thiên, bộ râu chuột lư thưa. Làng văn đã có Nguyên Hồng sống áo và râu ria cũng tương tự. Nhưng tôi chẳng bao giờ nhận ra Nguyên Hồng đã lão thế và không thể thấy cụ Phùng quán lụ cụ nâu sồng này khác hồi cụ Phùng quán chạc 20 tuổi ở xóm đồng. Quần áo và bộ râu có việc của nó. Có phải vì tôi hơn quán cả con giáp, cứ thấy người không bằng tuổi mình thì lúc nào cũng vẫn tưởng như ngày xưa. Có thể vậy, tôi cứ nhớ như vừa mới đây. Thật thì chốc đà đã là hơn 30 năm qua, những cách quãng phỉ hoài đời người của Phùng quán. Những lần gặp giữa phố, Phùng quán bảo tôi, anh lên chơi nhà tôi, có cái rượu uống được. Tôi không lên, chẳng vì ngại đi, mà cứ thế nào. Tôi đánh chén thịt chó hàng bè với Lê Đạt mà không lên Hồ Tây, dù cái máu rượu ông phó bí thư chi bộ cũ của tôi thì chán chết, kể cả với Phùng Quán thú vị nhiều. Rượu vui, rượu buồn đều cần, nhưng phải tùy lúc. Cho mãi đến hôm mừng Nguyễn Hữu Đang thượng thọ 80 tuổi, hai ông em kết nghĩa Phùng Quán, Phùng Cung của Đang bảo tôi mới lên nhà quán. Gặp lại bạn Đang già, mình vốn quý trọng, thế mà lại buồn. Nhưng cái nhà vườn bên Hồ Tây của vợ chồng Phùng Quán hôm ấy đông khách đến mừng cụ Đang quá, có đám đông thì tôi cảm thấy mất vui. Đành vào nhấc hũ rượu, làm một chén chia vui rồi về. Tôi ở xóm Đồng, đi nửa buổi đến cầu Phú Lương. Tổ của Đào Vũ ở thôn Vũ La, ven đê bên kia cầu. Buổi tối nhìn lên, thấy quầng đèn sáng thành phố Hải Dương. Bác Tú Mỡ, ngày ngày chăm chút lau cái xe đạp, rồi buộc thừng treo lên, không để bánh xe chịn đất. Lâu nay, chỉ còn trông thấy người có tuổi lau xe đạp. Cả Sĩ Ngọc, không nhớ các anh ở cùng nhà hay đến chơi. Vũ La nhộn nhịp, đông nhộn. Bên trong khoanh tre, những khoảnh vườn mơn mởn cà chua đương vào lứa phấn mỡ. Các làng mạc Thái Bình, chỉ có mấy cây chè khẳng khiu sau bờ tường đất u ám như tổ mối. Vũ La cũng đương xếp ải, nhiều chỗ đất phơi đã được nắng trắng nhạt như làn sóng đất lăn tăn. Các chủ nhiệm hợp tác xã toàn tỉnh đương về họp ở đây. Cả hội nghị với lớp kế toán hôm ấy cũng đi xếp ải giúp hợp tác xã. Tiếng trống tom tom gọi xã viên đi làm đồng. Cửa hàng hợp tác xã mua bán mở sớm. Vải xanh Sĩ Lâm, vỏ áo bông, chăn bông tiết kiệm Trần Ô Chám. Còn sớm mà người đã ra vào súng xít. Cả tổ Đào Vũ cũng trong nhộn nhịp này. Tôi cảm như chúng tôi ở dưới kia chảnh mảng chẳng nên trò gì. Nghe chuyện cánh Kim Lân đi công tác thủy lợi Bắc Hưng Hải bên Hưng Yên, cả ngày đào đất, gánh đất bằng dân công. Đào Vũ đi làm đồng, trong tiếng trống rục đầu xóm. Đào Vũ khoác bừa lên vai, tay cầm thừng dắt con trâu, như những người đi cày và mấy con trâu vừa đi qua cổng. Tôi bỗng nhớ quán, lần thần đoán con trâu này bịnh trong chuồng chưa, nếu ra đường đồng mới ỉa thì quán gắp được. Nhà văn Đào Vũ, một người làm ruộng. Không ngẫu nhiên mà sau chuyến đi ấy, Đào Vũ ở lại Vũ La, bắt đầu bộ tiểu thuyết Cái Sân Gạch, miêu tả cuộc đấu tranh sản xuất và con người ở Vũ La những ngày đầu hợp tác hóa. Nghĩ lại, mình lêu têu ghê. Nhưng biết thế thôi, cũng chẳng ân hận. Ở đời mỗi người một mánh, một tật. Tôi nghĩ lại Hải Dương, Hải Dương cũng tương tự các thị trấn khác, lỗ đỗ lốm đốm dấu vết thời sự và thời gian. Những dãy phố, những căn nhà bị rỡ cái năm tiêu thổ kháng chiến đã được vá nham nhở các bức tường và cửa hàng mặt tiền quét vôi, ốp mấy hàng gạch hoa duyên dáng như cô gái trong làng diện áo phin trắng mà lại đi chân đất. Các phố nhỏ, khúc khuỷu vẫn lặng lẽ quê quê. Đừng có đợt đăng ký lại các hộ công thương. Đồn ầm lên, rồi những nhà nào không được cấp môn bài lại thì phải dọn về quê làm nông dân. Ở đầu tỉnh, đồ sộ, một nhà máy làm đồ sứ. Năm trước, đây còn là một bãi hoang. Trong cải cách ruộng đất, chỗ ấy là nơi các làng xung quanh lên mượn làm meeting đấu địa chủ. Đội tôi ở Cẩm Bình đã đưa dân đi dự nhiều lần. Những chuyện đấu tố, chỉ chợt nhớ đến đã thấy sượng mặt. Nhưng tôi nhớ, có lần Nguyễn Công Hoan rủ tôi về Hải Dương. Nguyễn Công Hoan nói, trong tiểu thuyết đống rác cũ của tôi, anh bảo anh thương cái người đàn bà phải đi làm dâu khổ cực trăm bề. Tôi đưa anh về nhà nhân vật ấy. Chúng tôi xuống tàu hỏa, rồi qua phố chính, vào một cái ngõ lát gạch nghiêng như đường làng. Căn nhà một tầng, mái ngói rêu phủ đen xì, lỗ tròn mắt bò mở hé. Sau cánh cửa, một ông cũng chẳng Nguyễn Công Hoan ra mời chúng tôi vào. Ông không cao lớn, mà thấp người, mặt tái tái đến độ, không trông rõ bộ ria mép, như một cụ làng bẹp ngày trước. Phản giữa trải chiếu, chủ nhà mở chiếc lồng bàn úp trên mâm đồng thau. Một mâm cỗ thịt gà thịnh soạn. Chủ nhà cười. 10 giờ chưa thấy các sư, chưa nghe còi tàu về, đã lo lo. Ra chủ khách đã có hẹn, và cách nói thân tình. Trong bữa chén, hai ông toàn nói chuyện dạy học ở Kinh Môn, ở Vũ Tiên, ở Lào Cai. Ông ấy ngày trước cũng là nhà giáo trường huyện. Đến chiều về, cũng không thấy anh Hoan trò chuyện gì với tôi về nhân vật người đàn bà bạc phận. Anh Hoan hay tư lự những cái anh đương nghĩ, có khi hỏi thì lại trả lời lạc sang điều khác. Nhưng rồi tôi cũng phải hỏi, thì anh nói, Tôi đã bảo rồi mà, nhà người ta đấy. Chẳng hiểu ra sao, nhưng tôi cũng không hỏi thêm. Hỏi anh lại nói khác nữa, thì chịu, rồi tôi phải đoán lấy. Nhưng cũng không nghĩ ra được, đấy là nhà người ấy, khi còn con gái, hay là nhà chồng, hay là nhà ai. Cứ cho đấy là nhà người ấy trước khi về nhà chồng, cho đẹp và buồn những kỷ niệm của người viết. Chương 6. Nhiều chuyện với Nguyễn Công Hoan cũng lắm bất ngờ, tức cười chua chát như những cái kết chuyện ngắn của anh. Dự quốc khánh, lễ lạt ở sứ quán nào, Nguyễn Công Hoan đi đôi giày da bóng lộn, tôi chưa thấy khi nào. Tôi tò mò. Giày lích này chắc Tết anh mới diện. Anh giơ tay cắt nghĩa kiểu thầy giáo trịnh trọng giảng bài. Dự tiệc đứng thì hay đi đi lại lại, người ta cứ phải nhìn giày mình, cho nên cần có giày tử tế. Tôi đùa. Rồi về lại đánh si đạt cẩn thận, bọc giấy bóng, cất đi. Anh nói còn lạ hơn. Không, giày này tớ đi mượn. Cậu nhận xét cũng xoàng. Có là giày đi mượn thì mỗi tiệc mới một đôi khác nhau chứ. Đã có lần anh kể, anh có một người anh em con chú con bác làm nghề vá giày, ngồi ở bờ tường cạnh chợ Hàng Gia. Người vá giày vỉa hè, trên tường đóng đanh treo bán những đôi giày cũ được mông má lại. Tôi nhớ chuyện anh kể, nhưng không chắp nối lại được trong tưởng tượng Nguyễn Công Hoan đã đến mượn trong đám những đôi giày treo bán ấy vào dịp long trọng. Nguyễn Công Hoan có lắm nhân vật bất ngờ trong đời thường như thế. Anh dẫn tôi đến ăn bún chả nhà một ông ở đầu phố nhà thương khách cũ. Nhà ông làm vàng hồ, trang kim hải bán, nhuộm giấy thẻ hương. Hồi ấy còn ngặt về lễ bái lắm, vợ con ông làm hàng mã phải ngồi làm giấm rúi dưới bếp. Ông ấy xoa xoa tay, kính cẩn. Các bác làm việc dương gian, nhà em thì công tác đường âm, thưa phải không ạ? Ồ, kể mọi ly kỳ về Nguyễn Công Hoan thì vô số, vô cùng, như những chuyện ngắn có kết bất ngờ của ông. Nhà trọ bến xe Hải Dương chẳng khác dãy lều lá dưới cầu bo. Cũng thế, người ra vào thậm thụt, người gánh người đội, người đeo, không biết trong tải đựng gì, không đoán được người đi buôn hay quân đồ trộm đuôi cướp lúc chập tối càng đông. Cô ấy tóc cún, răng vàng, mấy cô khác ngồi góc giường trong đương đối nhau tuổi. Có cô nói bô bô: "Cái quyển đồi thông hai mộ hay bằng vạn các quyển mới bây giờ?" Một lúc sau thì đoán ra những cô này có những bao tải dép râu nhét dưới gầm giường. À, răng vàng thì buôn cau khô lên chợ Đồng Xuân. Những thứ ấy chẳng kiếm được mấy nà tiền, ắt trong thúng mùng kia có thuốc lào, thuốc phiện. Những cô này mới nứt mắt nảy nòi mà sao giống những mụ nạ dòng già đời đi buôn chuyến hôm tàu thủy xuôi mà tôi trông thấy và đụng chạm từ thời Pháp thuộc đã từ lâu chết xuống âm ti. Cách nói, dáng điệu, áo cánh trắng quần thâm mới, vẻ trễ tràng, vừa ta đây vừa bất cần đời, tay các ả đeo nhẫn, cổ dây chuyền vàng chắc vàng tây. Tưởng như đàn bà con gái nhà chúng nó đã mấy đời cha truyền con nối đi buôn chuyến thế này. Nhà trọ một dãy ngăn từng gian, vách dán giấy dầu, 300 thì dừng chung ba người. Mụ chủ chứa đã hơi luống tuổi, nửa tỉnh nửa quê, cổ tay đeo cái vòng xanh xanh, chẳng biết vòng nhựa hay đá thật. Cô người làm, áo cánh hồ thủy, đưa người trọ vào buồng, giao cái màn tận tay. Những của chua này, khuya tí nữa, có thể nháy vào được. Mụ chủ rèn rẫm phàn nàn: "Cái nghề chứ trọ, không biết tội tình ra sao, mà các ông công an cứ bắt vác sổ sách lên đồn xuống ải khai báo cũng đủ hết đêm." Tôi nằm một giường, nhưng thuê cả ba chỗ. Tôi lấy cái dây cao su trong ba lô ra buộc gióng khung xe đạp, vào thành giường ngay cửa màn, nếu với tay ra, có thể nắm được thằng kẻ trộm. Hôm sau, đạp xe la cả dọc đường, chiều mới về tới ga Hàng Cỏ. Chỉ ra khỏi thành phố ít lâu, trở lại đã có cảm tưởng, vắng mình, thì phố xá khang khác, rồi một lúc, hai vài hôm mới quen dần và thấy lại chẳng có gì khác cả. Sương mở thành làn trong ánh đèn đường, người tấp nập, hối hả. Đi bộ, xe đạp cầm cuốc, cầm sẻng, miệng mũi bịt khẩu trang miếng vải trắng, nhiều người quần sán cao, ống chân bê bớt bùn. Tôi trông thấy Hoàng Văn Tiến, đại sứ ở Ba Lan về làm thứ trưởng, năm trước tôi đã quen trên chuyến xe lửa Hà Nội Bắc Kinh. Tiến cũng ống quần móng lợn, dọc khung xe buộc cái sẻng, đạp ve veo ngược đường hàng lọng. Những người ấy ở công trường Hồ Bảy Mẫu ra. Cả thành phố đương đào đắp vùng ao bùn làm công viên Thống Nhất. Tôi vào quán phở Hậu, phía trên dốc Hàng Kèn. Chập tối, khách kín các bàn. Ông chủ quán tóc muối tiêu, gầy gùa, nhanh nhẹn, vừa bốc bánh vừa nói vằn vèo như ví von, rồi tâm sự một câu mà tôi là khách quen nghe đã thuộc. Làm lắm thì chảy vẩy ra, chứ ăn thua gì. Thời buổi này, đổ mồ hôi nước mắt đủ hai bữa tọng vào họng, được phục vụ nhân dân, thế là độc lập tự do, hạnh phúc rồi. Trên tường treo bức ảnh phóng to, một chiến sĩ mũ ca lô, thắt lưng da to bản, áo kẻ ô chám, binh sĩ mùa đông năm 1946. Tôi hỏi, ông bảo, cậu em nó. Cũng không muốn hỏi thêm, người chiến sĩ ấy đã hy sinh hay còn sống. Mấy năm sau, ông hàng phở khó nhọc mới được hai bữa, tậu ngôi nhà hai tầng khang trang tĩnh mịch trong ngõ Tràng An. Hai cô áo dài xanh liễu, vét dạ Hồng Kông, óng ánh kim tuyến. Tóc đợt đợt sau gáy, đen nhánh, có thể khinh được mọi mốt tóc đương thời của phụ nữ Hà Nội. Câu chuyện hai người to nhỏ, mà như khoe, cứ lọt tự nhiên vào tai người bên cạnh, chẳng ra vô ý, ra khoe, hay không coi ai ra gì. Qua chuyện, biết một cô đã có hai con, một cô có một con. Bây giờ, còn hàng nào ăn được, phở hói hay tân tân? Cũng khó ngon lắm. Cái phở thịt trâu, thịt ngầu pín, cuối phố Huế thì mới nghe nói đã mất vía. Không dưng, bỗng cau có. Đáng nhẽ đi Hồng Kông rồi, ở đấy sang Anh như đi chợ. Mình đã có passport, chỉ vì sắp ở cữ, cậu mình bảo, rồi tính sau, mẹ tròn con vuông đã. Thế là ông Bô tính chệch giờ, bây giờ thì gác hết. Một tiếng thở dài. Cậu mợ mình cũng thế, nếu không, tớ đã không được ngồi với đằng ấy ở đây. Mua được một lúc, ngồi với nhau thế này, giá đắt quá. Hai người nhăn mũi cười nhếch mép. Này, táo hay lê ngon hơn? Lê được cái thơm, nhưng hơi chua. Bây giờ lê táo nước nào? Câu chuyện của hai con đĩ ngựa cong cớn, không cơn cớ cũng cạn dần với bát phở tái giò hành tây. Quán cà phê ông lão 81, mọi khi vẫn thế. Mới tối, hàng quán các vỉa hè vừa dọn, nhấp nhoáng đèn đường trong bóng vòm lá cây sữa. Quanh chiếc bàn thấp, đợi ăn uống cái gì mà lố nhố người. Dưới lòng đường gánh cháo ông chữ, tiếng thổi lửa cái ống nứa pho pho. Giờ này, chưa phải buổi cháo gà. Lão 81 ngẩng lên, vồn vã. Ông đi tận những nước nào mà lâu không thấy. Nước nào? Nước nhà quê nhà ông đấy. Ông lão cũng hỏi cho có chuyện, lại cắm cúi thái, rồi nghiêng cái chảo, tiếng mỡ xèo xèo. Chiếc đèn Hoa Kỳ lom đom trên nóc tủ hàng, ánh điện lao sao trong bóng lá không hắt tới. Chẳng trông rõ gì cả, nhưng chắc bọn khách đợi món này. Gì thế? Ngầu pín ông ạ. À, dạo này mới lại có. Trâu hay bò? Dê hẳn hoi, còn non, tuyệt bổ. Ông sơi. Tôi hãy còn mất vui về hai con đồng đảnh ở hàng phở Hậu. Tôi uể oải giọng đồng vu vơ. Lâu nay ở nhà quê, ăn rái dê, rái chó, nhiều bổ quá rồi. Xin một cái cà phê đen thôi, cho giải phiền, bớt mỡ. Ông nghe rõ chưa? Rõ, rõ. Nhà cháu đương dở tay, ông ngồi chơi một mảy. Mấy mảy cũng được, thưa ông bếp Tây.